Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Bình Luận Bóng Rổ. Mình là Cường Đinh và mình biết rằng là trong đầu các bạn nghĩ gì khi mà nghe giọng của mình. Vì là khoảng tầm độ 2-3 tháng trước, chắc là vậy, mình có nói rằng là mình sẽ nghỉ khoảng tầm 1 năm cho đến 1 năm rưỡi để mà mình hoàn thành việc học. Nhưng mà mình sau khi mà mình xác định lại và cũng như là mình đã sắp xếp một quãng thời gian rồi lên cả một quãng thời gian, lên một cái timeline rất là dài thì mình cũng đã xác định được quãng thời gian và cũng như là sắp xếp được quãng thời gian để mình có thể làm việc được. Vì sau khi mà mình nhìn lại tổng thể thì mình nhận ra là mình có quá nhiều quãng thời gian trống, và nếu như mà mình không tiếp tục mình làm như thế này thì nó sẽ hơi là bị một cái gì đó nó bị thiếu và nó cũng sẽ bị lột nghề của mình nữa. Thì ngày hôm nay thì mình với cả anh Bình, admin Bình sẽ quay trở lại với một cái chủ đề nó cũng gọi là mới thì cũng không mới, nhưng mà để mà đào sâu hơn thì mình nghĩ rằng là câu chuyện nó vẫn sẽ còn. Trước tiên thì anh Bình chào các bạn đi đã anh.
Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Bình Luận Bóng Rổ. Rất là lâu rồi mới được lên sóng. Hy vọng là bọn mình sẽ có một cái sản phẩm tốt cho ngày hôm nay. Thì chào cả để các bạn gặp lại chúng mình.
Ok, thì cũng thông báo luôn là với các bạn là bọn mình có làm một cái TikTok tên là Bình Luận Bóng Rổ, nhưng mà nó cũng ở thời điểm hiện tại nó cũng khá là đơn sơ với các bạn, bởi vì cách edit của mình nó vẫn còn cá non quá, nên là mình nghĩ là mình sẽ cải thiện được trong quãng thời gian sớm thôi, mong là như vậy. Sau khi mà mình xem đi xem lại những cái gì mà liên quan đến bên mạng TikTok. Ok, thì mình cứ thông báo như vậy đã. Anh nói đi.
Thì cứ anh nghĩ quan trọng là cứ tập trung vào content thôi, còn phần hình ảnh thì anh em chịu khó một thời gian, content thì sẽ cố gắng là chất lượng.
Thôi được rồi, cũng tạm vậy. Thì thông báo với các bạn, khoe một tí với các bạn là kỳ sau mình sẽ học cái môn đấy là môn Propcom Foundation. Môn đấy là môn sẽ là nó sẽ dạy mình cách xây dựng nội dung nó ngon nghẻ hơn so với cái việc là trước kia mình cứ kiểu bị hâm hâm dở, mình xây dựng nó không có đủ tầng lớp lớp của cái nội dung đấy. Thì mong rằng là kỳ sau mình học môn đấy nó sẽ giúp mình cho cái khả năng xây dựng content về sau. Ok, liên thiên thế là đủ rồi. Thực sự là bọn mình rất là vui, mình và anh Bình rất là vui mà quay trở lại với được cái podcast này. Chủ đề ngày hôm nay thì sẽ là nói về Ben Simmons cũng như là James Harden, cả hai con người này đến đội bóng mới. Thì anh Bình thì chắc là anh Bình cũng đã biết rồi, những cái lùm xùm liên quan đến cả hai con người này rồi nhỉ. Mình có nhắc lại qua một tí nhỏ nhỏ không anh nhỉ?
Thì thực ra là mình hôm đấy trước làm hẳn một số podcast để nói về Ben Simmons.
Ok, thế thì
thì nói sẽ nói qua về James Harden một chút đấy.
Ok,
thì James Harden thì khi mà James Harden đến với Brooklyn Nets vào mùa giải năm ngoái thì có thể nói là một cái sự bổ sung cực kỳ phù hợp vào thời điểm đấy, vì đợt đấy Kyrie đang chán bóng rổ. Nói thẳng là thế, không chơi, không tham gia với đội, không gặp mặt cầu thủ. Rồi sau đấy Kevin Durant thì vẫn chấn thương trận này trận kia, nên là sự có mặt James Harden nó như kiểu cái sự lĩnh sướng của đội ấy. Và có những trận mà nếu không có thì với sự dẫn dắt của Harden thì dẫn đội chiến thắng, trong khi đội hình lúc đấy là không có Kyrie, không có Durant luôn đấy. Nên là và nếu thực sự là nếu Harden còn nguyên hai chân ở bán kết miền năm ngoái thì chắc chắn là Brooklyn Nets sẽ tiến xa hơn mà Milwaukee Bucks đã về vườn rồi. Nhưng mà đấy thì nói chung là lịch sử là như vậy thôi. Thì mình không nói nhiều là thay đổi nó hay quát ít gì cả. Tuy nhiên là sang đến mùa giải năm nay thì có hai thứ liên quan. Thứ nhất là sự thay đổi của luật của NBA, nghĩa là nó cường biết mấy cái đấy, nó cũng nhắc đến cái đấy rồi.
Đúng.
Như kiểu là mấy cái động tác mà nhảy bổ vào người hay những cái động tác cố tình câu lỗi là bây giờ bị liệt hết. Hiện ra là một cầu thủ nếu không có ném phạt thì không quá hiệu quả, đúng không Cường nhỉ?
Thực ra là cũng bảo là không có hiệu quả thì cũng không hẳn, nhưng mà cũng mất được khoảng tầm 20-30% cái khả năng tấn công của James Harden, em nghĩ là vậy.
Với cả và sau đấy thì sau khi trade thì chúng ta có những cái tin đồn là James Harden vẫn muốn đánh ISO, nhưng mà khi khi mà ở Brooklyn thì Steve Nash vẫn muốn xây dựng một lối chơi đánh đồng đều luân bóng liên tục, và nên là vẫn sẽ có lời qua tiếng lại. Và kết quả cuối cùng thì anh chỉ buồn cười cái đoạn là James Harden thì rất là muốn đề xuất là được trade nhưng mà sợ dân tình ném đá nên là không nói.
Đúng rồi, thực ra là đây nhá, mình mổ xẻ nó ra một chút nhá, cái yếu tố chuyên môn vừa nãy anh mình có nói. Bởi vì sao mà Steve Nash lại muốn đánh một lối chơi luôn chuyền bóng? Bởi vì là bản thân Steve Nash là người thi đấu ở vị trí PG, và ông ta cũng là một người mà cũng thích luôn chuyền bóng cái hồi mà còn ở Phoenix Suns. Thì năm đấy là những năm mà Nash thực sự là đánh rất là nổi trội, cộng thêm cả với cái việc lối chơi lúc đấy là với Mike D'Antoni là kiểu đánh run and gun kiểu rất là nhanh ấy, thì cái việc mà luân chuyển bóng nhiều nó khiến cho nó mới là cái triết lý mà em nghĩ rằng là nó đã thấm nhuần vào trong Kevin Durant rồi, vào trong Steve Nash rồi. Và bản thân cái người mà chơi cùng với James Harden quãng thời gian mà đấy là Kevin Durant, thì Kevin Durant cũng là một người đã vô địch cả Golden State Warriors rồi. Nhưng mà đấy, nhưng mà khi mà sang Nets thì cái yếu tố cần phải gánh của Kevin Durant lại nhiều hơn. Nhưng mà Kevin Durant chắc là ở một phần nào đấy vẫn nghĩ rằng là nếu như mà mình chơi luôn chuyển bóng được tốt thì nó vẫn sẽ ok hơn, giống như kiểu là hồi Golden State Warriors chẳng hạn. Thì cái đấy nó cũng là một phần khiến cho cách nghĩ của James Harden cũng như là cách nghĩ của những con người vừa nãy mà mình nói nó không còn chung một chí hướng nữa. Mà khi mà không còn chung một chí hướng nữa thì việc tách ra là cũng là chuyện đương nhiên thôi, đúng không anh Bình nhỉ?
Ừ, thì và cũng một phần vì như thế nên là cái mối quan hệ của Harden các đồng đội nó không tốt. Điển hình một cái nghe khá là buồn cười đó là Bruce Brown, ông ấy vừa chết Harden xong nhé, thì ông ấy có phát biểu sau trận nghĩa đợt đấy là Brooklyn thắng thua một chuỗi trận dài và vừa chết Harden phát thì thắng một trận. Thì ông Bruce Brown bảo là Bruce Brown đúng không? Chả nhớ nữa. Thì ông ấy bảo là thật vui khi mà bây giờ đội toàn những người muốn chơi với nhau. Trong khi vừa chết đúng một thằng duy nhất.
Đấy thì đấy cũng chính là cái vụ đấy mà em đã viết trong cái bài bài phân tích lối chơi của James Harden nếu như mà anh ta về Brooklyn Nets, anh ta về Philadelphia 76ers. Thì cái yếu tố đấy cũng là cái yếu tố mà nó khiến cho bản thân James Harden bị lạc lõng so với đội đấy. Vì nếu như mà đã không còn chung chỉ hướng rồi cũng như là cái góc nhìn không nói chuyện được với đồng đội thì làm sao mà có thể chơi được bóng với nhau ở trên sân nữa, đúng không? Rồi, vừa nãy anh Bình còn nói rằng là cái câu chuyện mà James Harden ngại không muốn đòi chết trực tiếp dù bản thân anh ta luôn luôn có quyền, đúng không? Bởi vì là ở cái góc độ, đây là ở trên góc độ về những người quản lý nhá. Em nghĩ đứng trên góc độ làm người quản lý thì rõ ràng là họ không muốn mang về một con người nào đấy mà kiểu là không kiểu stay commitment, là trong tiếng Việt là gì nhỉ? Tức là không đảm bảo được cái yếu tố chắc chắn là sẽ làm việc ở cái môi trường đấy trong quãng thời gian đủ lớn. Bây giờ em đang không thể dùng từ nào cho nó ấy được, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Và điều đấy một phần nào đấy sẽ khiến cho nhiều người nghĩ rằng James Harden là một người không đáng tin cậy ở trên phương diện công việc. Vì là anh ta kiểu bị đứng nơi này trông nơi nọ ấy. Ừ đúng rồi đấy, bị đứng nơi này trông nơi nọ, và ở một quãng nào đấy sẽ khiến cho anh ta không còn được cái uy tín ở trong đội nữa. Nếu bởi vì anh nói đi.
Ừ, với cả Harden nó cũng, ông ấy cũng nói chung là không phải kiểu là tao sẽ tập luyện cực khổ và thi xong rồi sẽ một hết lòng một mình một dạ anh em ấy. Thì nghe bảo là hồi Houston thì vẫn đi chơi speed club các thể loại, xong rồi đến Brooklyn Nets cũng thế. Nghĩa là cái
đúng rồi.
Nên là mới nhiều người mới bảo là Harden thích những chiếc nhẫn rẻ tiền, nhưng mà mới đi như vậy. Cheap ring.
Cheap ring ấy, đúng rồi đấy.
Easy ring, cheap ring, đấy kiểu thế. Nhưng mà nói chung là cái mức độ commitment của Harden nó là một cái vấn đề. thì có chăng là đấy thì có ông Daryl Morey thì biết ông lựa được kiểu Harden. Nói thẳng ra là thế.
Tôi phải chấp nhận vậy. Câu chuyện là thực ra em nghĩ cái yếu tố kiểu con sao ấy, dùng từ là yếu tố con sao nhé, chứ không phải là yếu tố ngôi sao nhé, thì nó một phần nào đấy cũng là câu chuyện của sự đánh đổi ấy, nó giúp có ăn sổi ấy. Thì
ăn sổi đúng không?
Ừ, thì chắc là Philadelphia xe với The Sixers chấp nhận ăn sổi một tí, dù việc họ trade đi Ben Simmons thì cũng là ngang nhau.
một thằng đang đánh, một thằng còn không đánh.
À ừ, ý là
coi như là Sixers bây giờ thêm hẳn một người.
Ý là về góc độ trade thì nó ngang nhau, còn về góc độ của những cái góc độ khác thì ừ thì thôi. Mình chỉ đang nói ở trên phương diện là góc độ trade thì nó cân kèo kiểu vậy. Ok.
Thì ra một phần là Sixer nó cũng không muốn bỏ lỡ cái năm phong độ MVP của Embiid.
Đúng rồi, đây là một cái tiền mùa
tiền sử chấn thương các thứ nên đang năm nay đang ngon thì phải chớp lấy ngay.
Đúng rồi, em tí nữa bọn mình sẽ nói về cái vấn đề đấy nha các bạn. Tí nữa bọn mình sẽ nói về cái vấn đề đấy. Rồi, thì bản thân James Harden, nhưng mà kịch bản của anh em mình là nói với Ben Simmons trước hay James Harden trước thế nhỉ? Vẫn đang nói về James Harden đúng không?
Harden thì cứ Harden thôi.
Ok, mình đang Harden, mình cứ Harden nhé. Rồi, thì bọn mình sẽ nói sâu hơn vì sao mà cái việc mà James Harden có thể. Thực ra trong đó em nghĩ là bản thân James Harden với cả Kyrie Irving cũng như là Kevin Durant có thể thành công, nhưng mà cả ba con người này chưa chơi với nhau đến 40 trận đấu đâu. Cả ba con người này
nói chung là đấy nó rất tiếc. Nói thật là nó rất rất tiếc, bởi vì khi mà cái ba người con người này thi đấu cùng nhau thì cảm giác không có đối thủ, nhưng mà tiếc là chỉ không có đối thủ 16 trận.
Là... đấy em không nhớ con số.
Bởi vì mình thật sự là khi mà lúc đầu mình nói kiểu ba người đấy không bao giờ có chỗ cho nhau ấy. Nhưng mà thực ra là khi mà nhìn khi mà ba người cùng thi đấu ấy, kiểu Kyrie Irving, một con người chúng ta rất chê là không có tinh thần tập thể, không biết kết nối đội, nhưng mà lại là chính là người kết nối hai đội và Durant.
Ở trên sân đấu em phải công nhận là, tức là đấy là em nghĩ đây là bởi vì là do IQ bóng rổ của họ quá cao ấy, nhưng mà khi mà thế nên là khi mà họ ở trên sân ấy, họ biết họ cần phải làm gì luôn ấy, đôi khi không cần phải chạy bài của huấn luyện viên nhé, kiểu không cần phải chạy bài của huấn luyện viên, bọn tao tự đánh, nhưng mà bọn tao vẫn ra được cái hồn là bọn tao biết bọn tao cần phải làm gì kiểu vậy.
Thì thực ra một phần là nói chung là về cơ bản chiến thuật trong bóng rổ nó là tạo ra advantage,
tạo ra lợi thế,
đúng rồi, mà bản thân thằng nào cũng tự tạo ra lợi thế được của mình, thì sau đấy toàn đội nó cứ xoay theo cái lợi thế mà thằng ấy tạo.
Đúng rồi, mà bản thân trong ba ông đấy thì ông nào cũng là ông chùm ISO của NBA rồi còn gì nữa. Đúng không? Ông chùm ISO. Một ông thì cực kỳ nhanh, một ông thì thuận tay trái cực khỏe, một ông thì cỗ máy ghi điểm đỉnh nhất trong lịch sử. Kiểu không? Chuẩn không? Một ông thì múa máy có mà được mệnh danh là pháp sư. Kiểu vậy thì rõ ràng là cái cách chơi của ba con người kia, và cũng như là bản thân đặc biệt là James Harden cũng rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà chỉ có cái việc mà James Harden anh ta muốn đánh bóng rổ ISO nhiều như bọn mình còn nói vừa nãy. Dù tỷ lệ cầm bóng của James Harden ở Brooklyn Nets là không thấp nhá. Không hề thấp đâu. Quãng khoảng tầm 28% tỷ lệ usage là một quãng mà nó cũng khá là nhiều đấy. Cũng như là bản thân James
một phần là bởi vì nghĩa là cái đấy, nghĩa bởi vì Harden, nghĩa là khi mà đúng rồi, nói thêm một chút, khi một cái nữa là Steve Nash thích đánh kiểu phản công nhanh. Nghĩa nó không phải phản công nhanh mà nó gọi là early offense ấy,
kiểu transition.
Đối phương chưa kịp dựng đội hình thì đánh ngay lập tức cho tao ấy.
Đúng rồi.
Nhưng mà Harden sẽ lúc nào cầm bóng là đứng.
Đúng rồi, đúng đỉnh. Harden là kiểu thích đúng đỉnh.
Harden đánh rất cực kỳ đủ đỉnh luôn, nhưng mà Harden là cái thằng mà có thể là đến phút 23,5 giây thì có một thằng ăn có ném được quả ba điểm góc.
Đúng rồi, kiểu vậy.
Nó đánh cực kỳ chậm rãi. Trong khi đấy, trong khi Kyrie thì lại là tấn công nhanh nên là khi mà Kyrie không đánh được thì không có Kyrie này, xong rồi Harden thì đủ đỉnh, Durant thì mùa này không có chỗ ISO vì thằng kia đủ đỉnh.
Đúng rồi. Đôi khi ở trong tình huống ở trận đấu nó là như vậy, khiến cho cái góc nhìn của huấn luyện viên với cả góc nhìn của vận động viên ở trên sân nó không đồng đều. Nhưng mà anh nói đi.
Như sếp nó cao là đúng thôi, vì sẽ là người lái cả đội hình đi mà.
Đúng rồi. Nhưng mà cộng thêm vào một cách nào đấy nhá, thì số ISO của James Harden vẫn là, với cả tỷ lệ ISO của James Harden vẫn là đứng top đầu NBA, vẫn là top 1 NBA đấy. Theo NBA Stats nhá. Thực ra là những cái thông tin này bọn mình đang đưa lên cho các bạn ấy là đều đã có ở trên bài viết James Harden tại Philadelphia 76ers thả hổ về rừng mà mình viết. Mình đăng lên page bình luận bóng rổ vào ngày 16 tháng 2 vừa rồi. Thì các bạn có thể lên đấy, các bạn có thể đọc. Và đây là một trong những cái bọn mình nói sâu hơn về cái vấn đề đấy thôi. Với cả là anh có đồng ý với em là việc mà James Harden phải chơi theo dạng kiểu giống như kiểu là một hậu vệ dẫn bóng ấy, thay vì là một cỗ máy ghi điểm kiểu tao có thể đánh ghi điểm lúc nào mà tao muốn ấy. Đúng không?
Thì nói chung là Harden thì vẫn phải có một thằng nó kìm Harden lại, kiểu có Chris Paul ấy, kiểu cùng chia bóng ấy, nhưng mà bây giờ thì Harden phải cầm bóng chính hoàn toàn ấy.
Đúng rồi.
Nên là nó sẽ là cái một kiểu khác.
Với cả là nó với cả nó cũng bị dễ đoán ấy. Anh hiểu ý em không?
Dễ đoán, mà trước đây thì còn có ném phạt để bù lại, nhưng mà bây giờ thì đấy,
kiểu bóng lúc nào cũng phải luân qua tay của James Harden ấy, khiến cho kiểu tình huống nó bị dễ đoán ấy, kiểu là giống kiểu Laker, là khi mà Laker lên bóng thì kiểu gì cũng phải đưa bóng cho LeBron ấy, và ở Nets ở quãng thời gian trước kiểu của James Harden cũng y hệt vậy. Kể cả có luân bóng đi đến đâu nhưng mà truyền khoảng tầm 4 đến 5 quả xung quanh lại về James Harden, chờ xem James Harden gọi bài gì thì lúc đấy mình đánh tiếp, kiểu thế. Rồi thì câu chuyện là bây giờ về với Philadelphia xe về thích sơ thì thích rồi, được cầm bóng nhiều rồi. Em nghĩ là thực ra trong bài viết em có đặt ra một cái giả thuyết, đấy là James Harden sẽ được ông Doc Rivers cho ISO khoảng 30-35% cái tỷ lệ ghi điểm, cái tỷ lệ usage đấy nhá, và cũng như là tìm lại cái cảm giác ghi điểm. Thì ngày hôm
mới
nay
mới đánh
một trận, với cả là có những sự khác nhau của James Harden. Tức là như này, James Harden hồi ở Nets thì chúng ta thấy là đương nhiên là cái con số này là cái con số về cân nặng thực tế của James Harden chúng ta không biết nhé. Hồi ở Nets và cũng như là hồi ở Philadelphia 76ers là chúng ta không biết nhé. Có thể là biết mình có thể tìm được ở ngay quãng thời gian này, nhưng mà cái đấy có thể nó không chính xác. Thì nhưng mà bằng mắt thường chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà ở Nets thì James Harden nặng cân hơn, cảm giác cục mịch hơn. Anh đồng ý không?
Bây giờ bụng vẫn phình này.
Bụng vẫn phình bởi vì là cái cơ bụng ấy, cái ổ bụng của James Harden là nó to ấy, nó không phải là kiểu thon thon giống kiểu là kiểu Jason Tatum đâu.
Nhưng mà thực ra cái vụ cân nặng thì nó cũng khó nói, bởi vì đấy, như năm ngoái có cái ảnh bụng phình ra, xong rồi đến Brooklyn Nets lại hết.
Nhớ. Mà lúc đấy là em nghĩ là cái đấy là cũng là một phần do mặc áo nữa, nhưng mà thực sự em thấy cái như buổi sáng ngày hôm nay nhá, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2022. Trận với Philadelphia 76ers đấu với Minnesota Timberwolves ở trên sân nhà của Timberwolves thì James Harden thực sự cho thấy được cái sự thanh thoát của một người giảm được khoảng tầm 4 đến 5 cân. Và bản thân James Harden cũng làm lại được những cái trò mà em cảm giác khi mà ở Nets hắn ta không thoải mái để làm điều đấy, như là step back, như là đánh bully với những cầu thủ khác, và kết hợp đánh pick and roll với một người trung phong có thể linh hoạt được trong lối chơi. Alo.
Cái là thời gian ở Nets, ở Sixers bây giờ có nhiều tay ném ba hơn.
Ừ.
Và nhiều cầu thủ chạy cắt, nhiều cầu thủ ném ba hơn, nên là khi nghĩa cái quãng Harden đánh Embiid cũng nói nhá, nhưng mà cái nhìn cái quãng mà Harden đánh với đội hình hai ấy, kiểu nó kiểu không có đối thủ luôn, kiểu đối Harden lúc thì bổ vào trong, lúc thì cắt chạy cắt chuyển cánh đóng gói. Nghĩa là sáng nay ấy, sáng nay nhớ là sau hai hiệp đầu là đóng gói 64% số điểm của đội,
đúng rồi, cộng thêm cả kiến tạo nữa nhé. Thêm vào, lúc đấy là tám, lúc đấy là em thấy em hết hiệp hai đã là tám cái kiến tạo rồi, 17 điểm và 8 cái kiến tạo, theo em nhớ là như vậy.
Đấy chính là cái sự nhuần nhuyễn, sự liên kết với cái đội thì cực kỳ tốt, nhưng mà đương nhiên nhớ một game chúng ta chỉ nói từ một game,
đúng rồi, nó mới chỉ là một game thôi. Nhưng mà sáng nay có một cái mà em khá là ngạc nhiên, thực sự em khá là ngạc nhiên. Tức là trong bài viết thảo hổ phải dừng của em ở trên fanpage nhá, em còn nói rằng là cái ông Tyrese Maxey ấy, Maxey ấy, người có trung bình 17 điểm một trận trước khi James Harden tới, và cũng như là lối đánh thích ISO đột phá, thì bị lấn cấn cái việc là James Harden có thể chiếm cái vị trí của ông Tyrese này. Dẫu vậy thì ông Tyrese này sáng ngày hôm nay đánh rất là mượt khi mà được James Harden chuyển bóng cho, và cái lối chơi nhận được bóng, chất chiêu bóng, đánh ISO đột phá thì thanh niên này vẫn làm tốt khi mà được James Harden đưa bóng cho. Thì không biết là bởi vì là do một game hay không, nhưng mà em thấy rằng là ngày hôm nay Tyrese Maxey đánh với James Harden rất là hợp, đánh rất hợp luôn đấy.
Bởi vì thực ra là Maxey có một đặc điểm nữa là Maxey là một cầu thủ rất là bùng nổ,
đúng rồi, đúng rồi,
chỉ cần có cơ hội, như
kiểu có đà
để tạo ra cơ hội, và chỉ cần đột phá hay là chạy cắt là sẽ có bóng và để ghi điểm, nên là nó sẽ đỡ cái phần kiến thiết ấy. Cái phần kiến thiết đây là do hai lần, nên thực ra nó là giảm phần gánh nặng của Trey Maxey,
đúng rồi,
không phải làm PG, không phải làm PG chính nữa, không phải người luân bóng phối bóng nữa, mà chỉ đấy khi có cơ hội đến sử dụng sự bùng nổ để kết nối với ghi điểm.
Với cả là cũng có một cái nữa, đấy là chúng ta chưa nói về cái câu chuyện không gian, mà bóng rổ là cái môn thể thao mà yếu tố không gian nó rất là quan trọng. Thì bản thân em thì em chỉ muốn xoáy sâu vào cặp đôi chính thôi nhá. Những con người khác ví dụ như kiểu là Jabari Harris hay là Green hay là Terry Maxey thì chúng ta hãy gạt qua bên. Cái yếu tố khu vực không gian của James Harden cũng như là Joel Embiid, em nghĩ là không bị xâm lấn. Bởi vì là James Harden sẽ đánh từ mid ra ngoài 3 điểm là nhiều. Nếu như mà hắn ta có muốn kiểu tấn công kiểu mạnh mẽ nhá, thì một là đột thẳng, hai là hắn sẽ step back lùi về, chứ hắn ít khi mà hắn ném ở tầm trung lắm. Bản thân ở trong cái shot chart của James Harden cũng rất ít khi hắn ta ném ba, hắn ta ném trung bình. Ngược lại thì Joel Embiid đánh từ trung bình, đánh vào trong low post là chủ yếu, thi thoảng vẫn đi ra ngoài 3 điểm đương nhiên, nhưng mà cũng không chiếm quá nhiều cái quãng thời gian của cả hai vận động viên này thi đấu ở trên sân cùng nhau. Nói ra điều này để chứng tỏ điều gì? Tức là cả hai con người này họ sẽ hợp với nhau và họ không bị xâm lấn nhau cái khu vực chơi của nhau. Mà khi mà không bị xâm lấn cái khu vực chơi của nhau ấy, mà họ phối hợp được với nhau ấy, thì sẽ là cực kỳ là kinh dị ấy. Cực kỳ là kinh dị ấy.
Nên là cái vấn đề và anh cảm giác là cái vấn đề cái tôi nó sẽ không xảy ra ở như ở như ở Nets hay là ở hồi Houston ấy, nhưng cảm giác hơi cảm giác bởi vì từ vì thì em biết là một cầu thủ là một con quái vật hệ khác hệ của Harden ấy, nhưng cái sự tranh chấp nó cũng không không quá lớn. Ví dụ như đơn giản nhất là em biết sẽ quét quét dọn các khu vực ở phía dưới rổ và Harden thì bao ở bên ngoài và thậm chí là cả cầu thủ nữa. Bây giờ Harden bây giờ đã có một gọi là cầu thủ thủ em biết thủ thì chắc phải tầm là top 5 top 5 defensive player
em biết thủ
nên
kinh
là nên cái việc là gánh nặng về phòng ngự là nó không có. Bởi vì khi nói thật là khi ở Nets ấy, thì Nets vì neo người nên là phải switch everything, cứ switch liên tục và bù người. Còn cái này thì còn em biết thế là người bây giờ có em biết để dọn dẹp phía dưới, chưa kể còn có thay bồ nữa,
nên là
cái năng phòng ngự của Harden sẽ đỡ hơn rất là nhiều.
Mà Tybo là một trong những người thủ cũng đang tốt nhất ở NBA ở thời điểm hiện tại đấy. Theo như em nhớ thì tỷ lệ mà Tybo cho đối phương ghi điểm chỉ có 30% thôi đấy.
Tuy nhiên là bởi vì Tybo rất nhiệt, rất khéo.
Cái thể chất của Tybo quá kinh dị ấy, dù người nó hơi mỏng mỏng cơm thôi nhá, có thể là không kèm được giữa Anit thôi nhá, nhưng mà gần như những con người khác là hắn kèm được đấy. Chỉ có một số lần đương nhiên thì kèm cho Anit khó đúng rồi, nhưng mà những cái con người khác, kiểu những cái cầu thủ khác dạng kiểu SF từ SF trở xuống ấy là Tybo kèm cho chết tươi con đứa ơi đấy.
Thì nói đơn giản là Tybo có thể kèm được từ một đến bốn in xôi, nhưng mà chắc là vẫn kèm được, kèm được chịu ra được cao tăng
đấy. Thì xong ngồi dưới rổ là còn dấu em biết nữa, nên là cũng phải công nhận là được về với Nets thì cũng sướng với thủ đây, nhầm về với 76 cũng sướng với thủ.
Nói chung là ổn, bởi vì thực ra một phần nữa là Harden cũng chán vào cái người triển khai bóng ở nửa sân ấy.
Đúng
Ben Simmons là thiên tài phản công nhé,
đúng
rồi. Đánh nửa sân của Ben Simmons thì thôi rồi.
Đúng rồi, Ben Simmons thì đánh nửa sân thì hơi tệ, nhưng mà James Harden thì lại là một bậc thầy đánh nửa sân. Em phải công nhận nó bậc thầy đánh nửa sân đấy, vì James Harden hút người rất là tốt. Cái khả năng đột phá của James Harden tốt. Cộng thêm cái sự đủng đỉnh ấy, anh em thấy là cái sự đủng đỉnh. Cái đủng đỉnh của James Harden là cái khó chịu nhất. Nó cứ nhồi 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 qua nhồi lại, nhồi lên nhồi xuống, xong rồi tự dưng bùm một cái là hắn đi, mà qua được người rồi xong rồi lại step back ngược về. Ai à, khó chịu là ở cái chỗ đấy cơ, khó chịu là ở cái chỗ đấy. Anh có nghĩ rằng đây nhá, câu hỏi dành cho anh Bình cũng như là các bạn đang nghe podcast ở trong đầu, anh có nghĩ rằng là Doc River hay là Morey cho James Harden cái cảm giác mà anh ta có thể đánh ISO như hồi anh ta ở Houston Rockets không?
Nhưng mà lúc ở em biết ở trên sân thì chắc là không.
lúc có em biết ở trên sân thì không.
Nhưng mà anh cảm giác là khi mà ví dụ như là khi mà Harden đánh với đội hình 2 chẳng hạn, khi khi không em biết ra ngoài thì Harden thì Murray với cả Rocky đã cho hai đội toàn quyền rồi, phải thích đánh kiểu gì đấy. Bọn tao sẽ dàn đội hình cho mày. Thì hai thằng phải nói chuyện với nhau thôi, chẳng có cách nào.
Thực ra như kiểu anh nói tiếp em.
Bởi vì nếu nói về phối hợp thì cũng không phải là khó, bởi vì em biết là Harden chỉ cần pick and roll thôi, nó sẽ tạo ra rất nhiều phương án khác nhau. Bởi vì
đúng rồi,
các cầu thủ bình thường, kể cả những cầu thủ mà có thể chặn được là kiểu thủ pick and roll tốt thì thậm chí dẫn đến một cái mismatch với Embiid thôi là cũng ra vấn đề rồi. Nếu như là cái việc xử lý những các cặp đôi đấy nó cũng không phải dễ.
Như ngày hôm nay nhá, mới game thứ rằng, bởi vì là ngày hôm nay mới là game đầu tiên, chúng ta chưa thể nói được nhiều điều vì là chưa phải là một đội bóng kiểu contenders. như kiểu là các đội thủ mạnh như kiểu là Brooklyn, như kiểu là Brooklyn, Milwaukee Bucks hay là Clippers kiểu vậy, hay là Phoenix Suns. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy rằng là James Harden cũng như là Joel Embiid đánh pick and roll với nhau rất khó chịu và đa dạng trong lối chơi luôn ấy, đa dạng trong cách cách xử lý tình huống luôn ấy. Ngày hôm nay mình có thể kể ra cho các bạn ba tình huống mà hai con người đấy chơi two man game với nhau. Tình huống đầu tiên là James Harden được Joel Embiid yểm trợ. James Harden thì là một con người nổi tiếng về về cái sự kiên nhẫn rồi nhé. Thì cái từ đủng đỉnh ở bên trong đấy nó có bao gồm sự kiên nhẫn đấy các bạn. Và cái sự kiên nhẫn của James Harden chờ cho Joel Embiid screen xong rồi, hắn ta mới đột đột vào bên trái. Đột vào bên trái thấy đối phương đang có xu hướng tiến lên, hắn floater luôn. Đấy là phát thứ nhất và đấy là tính điểm cho James Harden nha các bạn. Đọc đến đây các bạn có thể xem lại những cái highlight, bạn có thể mở video highlight sáng nay của James Harden, của Philadelphia 76ers lên, các bạn sẽ thấy cái tình huống đấy. Cái thứ hai là Joel Embiid screen xong rồi hắn chạy vào dưới paint, và khi mà James Harden trước đấy đã có một tình huống step back ném 3 điểm được, thì khi mà đã đối khi mà cái yếu tố tâm lý đã ném 3 được rồi ấy, thì đối phương sẽ kèm sát hơn, thì Joel Embiid là người hưởng lợi và cái mismatch đã hiện ra dành cho Joel Embiid. Cái thứ tư và cái cuối cùng đấy là khi mà cả hai con người đấy chơi sát sàn sạt nhau và đối phương không thể nào biết được rằng là James Harden hay là Joel Embiid sẽ làm gì. Và cuối cùng thì là bóng được truyền cho Joel Embiid và Joel Embiid xoay người ném fadeaway. Câu chuyện ở đây là hai con người này đánh two man game, nó cho anh gợi lại được cái cặp đôi nào không anh Bình? Cặp kiểu cặp đôi nào ở NBA ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là nhiều người người ta so sánh James Harden với cả Joel Embiid là Shaquille O'Neal với cả Kobe Bryant, thì không không em không nghĩ vậy.
không khác nhau
khác
không khác
khác nhau nhiều
nhau
lắm, khác nhau nhiều lắm, bởi vì James
khác
Harden
nhau
là,
nhiều lắm không
vì James Harden là người có yếu tố kiến tạo vào trong đấy, còn Kobe thì ở quãng thời gian đánh cùng với Shaq thì không.
Mà đơn giản là hai hai đừng lấy vô địch đâu giờ
Đúng rồi, đã vô địch đâu.
nó dành nó khập khiễng nha anh.
So sánh là không khiếm. Với cả là thực ra anh có nghĩ là nếu như mà cả hai kiểu như cái đội Philadelphia 76ers mà nó khó quá thì cho đánh two man game, mà đánh two man game thì giống Jokic với cả Murray không?
Joe Kick
Yeah.
và Murray không thể liên quan, bởi vì Joe Kick thì thôi rồi, Joe Kick MVP rồi, gọi là không ơi, gọi là không nói MVP, ý là Joe Kick nó khác nhau ấy, bởi vì Murray là cái gì nhỉ? Murray là một cây ghi điểm thiên xạ nhé, gọi là thiên xạ luôn đi, còn Joe Kick và vẫn nhá, cái cách mà Denver hoạt động nữa là cái pick and roll của Jokic và Murray mở ra rất nhiều cơ hội cho những đồng đội các thứ nữa, còn còn pick and roll của Harden và Embiid thì anh nghĩ là nó thiên về công của cặp đôi ấy, tạo nên công gọi là có sức tấn công mạnh ấy, chứ nó không phải là Jokic thì sẽ tỏa ra toàn đội đấy, hai hai hệ khác nhau.
Rất là câu câu chuyện là mình ướm vào nó cũng không hợp đúng không? Mình cần phải chắc là ở ở ở một quãng nào đấy, ở một quãng nào đấy sẽ
Không thì
tìm
phải
ra được.
chờ 10 đến 15 game nữa để xem bọn nó đánh nhiều thì may là hướng được, thì nói chung là hai thằng đều là đang đều thì niên, một thằng là cựu nhưng mà đều là đẳng cấp MVP rồi, một thằng hiện tại, một thằng quá khứ, nhưng mà đấy thì sẽ phải điều chỉnh với nhau ấy, em phải nhìn cũng không, không thể bóng đổ thấy được, cái này đổ thấy được
Đúng
thì phải
rồi.
biết hai thằng nói chuyện với nhau như nào.
Em thì em như như buổi sáng ngày hôm nay là em thấy là rất là đáng xem, bởi vì là bản thân Joel Embiid là một con người, thực ra là trong cái bộ skill của Joel Embiid Nó là có Kobe, nó là có MJ, nó là có Hakeem Abdul-Jabbar. À đúng, nó có Hakeem Abdul-Jabbar, nó có Kareem Abdul-Jabbar và Hakeem Olajuwon. Ok, xin lỗi các bạn, mình bị nhịu, mình bị nhịu. Nhưng mà ý là ở đây cái bộ skill của Joel Embiid là bộ skill đỉnh cao của một người thi đấu ở vị trí C. Thực sự luôn đấy, đấy là đỉnh cao của một người thi đấu ở vị trí C. Anh ta có thể post up, anh ta có footwork cực kỳ tốt, anh ta có thể ném được qua đầu bất kỳ một ai kèm mình. Nó là như vậy. Và
Đồng ý với cả nói chung là đương nhiên mình biết không phải thiên về post up, nhưng mà cái cách cái mid range, cái xử lý của em biết và là lúc cần thì vẫn sẽ có sức mạnh,
đúng
nhưng
rồi,
nó tổng hòa rất 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 nhiều thứ.
nhưng mà cũng
Và đấy thì cũng cho thấy là bây giờ trung phong lại quay trở lại là ngôi sao sáng của NBA
đúng
và
rồi,
MVP.
đúng rồi, lâu lắm cũng phải quãng từ năm 2000 đấy nhỉ, quãng từ hồi Shaquille O'Neal nhỉ anh nhỉ.
Ủa cái đấy gì thì nó tích lại.
Shaquille O'Neal rồi Dirk Nowitzki. Mà Dirk thì người ta
Đúng
sẽ
rồi.
coi coi như là đánh PF nhiều hơn. Rồi Tim Duncan, nhưng mà cái quãng mà Dirk Nowitzki được MVP ấy, năm đấy là năm 2011. Và năm đấy là Dirk Nowitzki đúng kiểu unstoppable ở cái khoản ghi điểm ấy. Nhưng mà Dirk Nowitzki thì không thủ bằng được Joel Embiid, đảm bảo luôn không thủ bằng đâu.
Cứ so sánh thế đi sáng nay.
So sánh thế đúng thật, đúng đến sáng mai thật. Ok, bọn mình bị đi quá xa rồi. Nhưng mà đấy thì bọn trong trong tư duy của bọn mình nghĩ rằng là cái bộ đôi Joel Embiid cũng như James Harden dù là một bộ đôi mang tính ăn sổi. Vì là như anh Bình vừa nãy có nói là Philadelphia 76ers là đang cố gắng tận dụng cái phong độ MVP của Joel Embiid để mà có thể ăn được chứng nhận vô địch năm nay. Thì mình nghĩ rằng là cái cửa nó cũng có đấy, không phải là không có đâu. Nhá, anh Bình nhá. Mà cách chơi của
Nói chung là bởi vì cái các đội khác các ngoài Bucks nhé, thì mới có khi Bucks thì gọi là đương kim vô địch rồi, thì đương nhiên là đối thủ lớn nhất rồi. Đấy thì các đội khác thì nó luôn có vấn đề của riêng mình ý, nên là phải chờ xem như thế nào. Thực ra thì anh nghĩ một cái rào cản Boston Celtics, bởi vì đấy thì Chicago Bulls thì lại bị, thứ nhất là bị chấn thương, thứ hai là cái vị trí trung phong ấy, cái hàng trăm
Yếu.
của Chicago Bulls thì bị yếu quá nên là sẽ là khó. Còn cái đội mà anh thấy đang quay trở lại phong độ cực kỳ bất ngờ luôn thì đó là Boston Celtics. Đấy,
Ừ,
thì
đúng
sẽ
rồi.
là một cái đối trọng như có khi Bucks, thì là những cái đội mà có cơ hội có thể đối chọi với Sixers. Còn Nets năm nay thì chờ chờ chắc phải chờ New York nó bỏ lệnh cấm cho cụ Irving rồi đánh thì bây giờ còn cân nhắc, nhưng mà khó lắm.
Bỏ thế hôm nọ thế bảo là sẽ bỏ trong theo những tuần tới, nó chưa có ngày cụ thể, nhưng mà Sam cũng bảo là sẽ bỏ trong những tuần tới rồi, nên là tương lai là được chơi một cách thoải mái anh ạ, cũng không ấy đâu. Ok, đứng trên phương diện của anh. Ok, bây giờ đến màn thân quen của anh em mình, đứng trên phương diện của anh.
Quên 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 còn Miami Heat, xin lỗi.
Còn Miami Heat nữa.
Xin xin lỗi, rất xin
Miami
lỗi, rất xin lỗi các bạn. Biết là các bạn đang chửi mình.
Heat công nhận
Mà
cũng
đúng
mạnh.
là thật sự là cái đội này người ta cứ người ta đánh cứ lừ 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 lừ
Heat mạnh lắm các
đó.
bạn.
Nghĩa là quên đấy. Bởi vì Heat năm ngoái thì không thường gọi là Heat năm ngoái bị sweep bởi Bucks, nhưng mà nói thật là Heat năm ngoái chấn thương nhiều, đội hình cũng không cũng gọi là chắc vá, mất người này mất người kia. Đấy, còn Heat năm nay có Kyle Lowry rồi rất nhiều cái đấy, cái PJ Tucker vừa vô địch xong thì nhưng mà đúng thật là họ đánh không cần tượng gì. Mọi người biết là nó là số 1 miền, nó xin lỗi, xin lỗi.
Nhưng số 1 miền nó khác chứ các bạn. Nhưng mà đấy, ok, có lẽ là bọn mình cũng sẽ thi thoảng bọn mình kiểu bị có quá nhiều luồng thông tin và trong đầu nghĩ được ra nhiều thứ là bọn mình sẽ nói luôn đấy. Cố gắng đừng để bị lạc đề nhá anh Bình nhá. Ok. James Harden dự đoán đi, làm cái dự đoán này. Vào đến chung kết tổng à?
Chung kết tổng.
À.
Chung kết tổng từ từ nha, để nhìn các cặp
ở thời điểm hiện tại. Điều,
anh nghĩ là chung. Có khi chung kết tổng là phía Sixers với cả Milwaukee.
Sao lại Sixers với Milwaukee cùng một miền đông mà ông?
Tự nhiên anh nghe thành nghĩ này thành chung kết miền, chung kết tổng à?
Không,
anh không nghĩ là chung kết tổng đâu.
Ok.
Sẽ chắc là sẽ gãy trước Bucks hoặc là gãy trước Heat.
Ok, sẽ gãy sẽ gãy trước
Bucks. Hai ông đấy gặp trước gặp sau gì đấy
okay.
Nó sẽ gãy.
Em cũng
anh cũng nghĩ bởi vì có cụ đắp ấy, nên là anh không tin tưởng lắm.
Trong đầu em
có truyền thống rồi.
Trong đầu em cũng nghe đến Doc River truyền thống ba cái bo bảy mà bị lật ngược 3-1 thì không thể nào mà cho niềm tin được đúng không? Không thể nào mà cho
nghĩa niềm tin. Nghĩa là cái cách đánh nghĩa là Doc River là huấn luyện viên gọi là rất thân thiết với cầu thủ, rất là biết cách để giải quyết lúc cầu thủ có tập trung thi đấu có nhiệt huyết thi đấu các thứ, như là gắn kết keo sơn các cầu thủ, nhưng mà khi gặp khó cần sự chiến thuật thì đấy
đúng rồi, các bạn có thể làm tốt hơn thế mà đúng không?
Đúng rồi, thì thực ra những nhà đọc về cả mọi anh không xem Twitter nhiều đâu, nhưng mà những đọc Twitter của một số hay nói về Twitter ấy thì Doc River hay cho những cái đội hình hai rất quái dị, không hiểu tại sao lại cho cái đội hình ra, xong rồi cuối cùng là đội hình chính lại phải đi bù điểm cho cái đội hình phụ đấy.
Đúng rồi, kiểu các
là,
ông
đấy là một khía cạnh thôi, còn
tức là em nghĩ rằng là kiểu đôi lúc sẽ phải cho một những ông sao ra ngoài thở ấy, nhưng mà thở thì không thể thở cả hai ông cùng một lúc được, ý vậy đúng không? Ok rồi, chuyển sang Brooklyn Nets. Là ngày hôm vừa rồi thì em viết về bài Ben Simmons nó chi tiết hơn so với bài James Harden. Dù bài James Harden thì mình cũng citation các kiểu cụ thể thôi, nhưng mà nó không sâu bằng các bạn ạ. Thực sự là bài hôm nọ mình viết về James Harden nó không sâu bằng bài Ben Simmons. Mà bài Ben mà mình tin rằng là Ben Simmons nếu như mà không đánh được ở Brooklyn Nets thì sẽ chả còn đội nào nhận Ben Simmons, và cũng như là Ben Simmons hết cơ hội có khả năng vô địch. Trắng ra là như vậy luôn. Anh có nghĩ giống em không?
Cũng thực ra lúc nhận về Brooklyn Nets thì anh cũng khá ngờ, nhưng mà đấy là do Harden. Với cả nói chung là sẽ từ phía Harden nhiều hơn ấy, chứ với cả Brooklyn Nets cũng cân nhắc về việc là Harden không ở lại đấy xong ấy. Chỉ sẽ không ký hợp đồng nên là họ muốn tận dụng cái mà họ có, thì đấy, thì bây giờ thứ nhất là vừa có hai cầu thủ dùng được ngay là Andre Drummond và Seth Curry, rồi thêm Ben Simmons, hy vọng là vừa qua giai đoạn tâm lý thì đây lại là một mảnh ghép khá là hợp ở Brooklyn.
Hợp chứ,
bởi vì một đội bóng mà rất cần những cầu thủ não to để phản công nhanh.
Hợp chứ, với cả là bản thân Ben Simmons cũng bù trừ được cho nhiều thứ. Ví dụ nhá, trong bài kia em còn nói đầu tiên chúng ta hãy nói về cái sự sẵn sàng đi, về sự sẵn sàng để về mà thi đấu ấy. Thì Ben Simmons nghỉ trong vòng 8 tháng, ngày thi đấu cuối cùng của Ben Simmons là ngày 20 tháng 6 năm 2021, và nghỉ một quãng thời gian dài đấy khiến cho Ben Simmons cần một quãng thời gian để thích ứng lại, cũng như là cái việc yếu tố tâm lý của Ben Simmons thì theo Nash, huấn luyện viên trưởng của Brooklyn Nets thì đã nói rằng là Ben Simmons đã ok rồi, nhưng mà để mà có điều kiện tốt nhất thì cần phải thêm thời gian. Thì đấy là yếu tố về sự sẵn sàng. Thì anh nghĩ rằng là anh cũng nghĩ rằng là Ben Simmons bây giờ sẵn sàng chưa? sẵn sàng để mà chơi, để mà có thể chơi lại cũng như là hợp đội ấy.
Trên Simmons trở lại thì anh, hình như anh đọc ở đâu là Onas bảo là tôi nghĩ Durant còn trở lại sớm hơn Simmons, hoặc Durant đang trở
ok nha.
Nhưng mà nói thì tâm lý là một thứ rất khó đoán. Nên là cái việc mà nên là nó không phải là cái chuyện mà đổi đội phát, đổi môi trường phát, ok ta đánh luôn thế thì sẽ thành giả vờ mất. Nhưng mà đấy thì cái vấn đề của Simmons là có thật, và vấn đề tâm lý như thế là nó sẽ phải vượt qua rất là nhiều thì mới có thể thi đấu được, bởi vì nếu không cẩn thận thay đấu trở lại nữa nó lại bị tâm lý lại luôn thì sao. Nên là phải giữ, chắc là Brooklyn sẽ rất thận trọng vấn đề này, họ đã đầu tư khá là nhiều ở đấy.
Mình cũng muốn bổ sung thêm cho anh Bình như các bạn, đây là một cái yếu tố về mặt phong thủy mà mình nghĩ rằng là nó có sự ảnh hưởng. Mình và Ben Simmons bằng tuổi nhau, bọn mình cùng sinh năm 96, tuổi Bính Tý các bạn. Bính là lửa, Tý là thủy, thì nó hỏa với lửa với cả nước mà nó trộn lẫn vào với nhau thì nó dở dở ứng ương, các bạn hiểu không? Và chính cái sự dở dở ứng ương đấy, nó một phần đấy nó ở trong Ben Simmons đấy các bạn. Tôi thật các bạn bây giờ mà các bạn Google, các bạn search chữ Bính Tý 1996, từ gì các bạn cũng sẽ đọc ra được cái điều đấy luôn. Và tôi cũng nghĩ rằng là cái yếu tố Ben Simmons bị hâm hâm dở dở đấy cũng có yếu tố liên quan đến sự tuổi tác ấy, chứ không phải đùa đâu các bạn. Cái này thì tôi không viết ở trong bài kia đâu, nhưng mà cái này tôi nói khá nhiều lần với Ben Simmons rồi, chắc là các bạn cũng biết. Cái này chỉ là một ý thôi nhé, một ý mà mình nghĩ rằng nó khiến cho Ben Simmons dở dở ứng ương thế đấy. Cái đấy cũng ảnh hưởng tâm lý nhiều chứ các bạn, nhiều chứ, đứng như là nó nhỏ
mình mất hỏa nhớ.
Ok thì Ben, thực ra nhiều người hay chê cười Ben Simmons về cái khoản ném, nhưng mà Ben Simmons thì lại là một cầu thủ có trình độ. Thực sự là đấy là một cầu thủ có trình độ, không, chúng ta không thể chê trách được. Bởi vì bản thân Ben Simmons dù bị chấn thương, dù bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý, nhưng mà những gì anh ta show được ở trên sân không hề tệ. Anh ta chơi được 4 mùa, chứ không tính cái mùa đầu tiên là bị chấn thương gãy chân anh Bình nhỉ? Nói chung là bị chấn thương. Ừ.
Bàn chân hay cái gì anh quên.
Ừ, nhưng mà nói chung là bị chấn thương mà bắt buộc phải nghỉ mùa rookie. Và cái mùa thứ hai là cái mùa mà tranh nhau rookie of the year với cả Mitchell, đúng không?
Đúng rồi.
Đấy thì là Ben Simmons thi đấu 4 mùa mà được 3 mùa All-Star, 1 mùa All-NBA Third Team, đội hình 3 toàn NBA, 2 lần được vào đội hình phòng ngự của năm, 2 năm liên tiếp. Một năm, năm 2020 thì anh ta là người cướp bóng nhiều nhất của NBA. Thì đảm bảo với các bạn là trình độ chơi bóng rổ của NBA của Ben Simmons không hề tệ. Hơn nữa, anh ta là một người có thể chất, mà có một thể chất cực kỳ là kinh dị. Chiều cao là cao 6'10", nặng khoảng tầm 110 cân, cỡ LeBron James các bạn, cao hơn LeBron James. Nhưng mà di chuyển thì cực kỳ là nhanh. Ở trong bài mình viết về Ben Simmons thì mình còn lấy cái thông số là Ben Simmons chạy được trong cái quãng ngang với Chris Paul. Chris Paul thì lại là lùn hơn. Thể chất thì đương nhiên là không bằng rồi, nhưng mà cái yếu tố về mặt tốc độ thì nhiều người thường hay nghĩ rằng là những ông to con thì thường hay chậm. Nhưng Ben Simmons thì không hề chậm, chạy ở ngưỡng 32 km/h này các bạn. Dị biệt đấy. Đấy là một cơ thể dị biệt đấy. Và chính cái yếu tố đấy giúp cho Ben Simmons là người phòng ngự cực kỳ giỏi luôn. Anh Bình với cả các bạn chắc là đã xem trong cái video ở trên Thinking Basketball ấy, nói về lý do vì sao mà Ben ở trên đấy có miêu tả rất là rõ bởi vì sao mà Ben Simmons là một cầu thủ giỏi, là một cầu thủ mà có khả năng phòng ngự giỏi. Alo. Alo.
Thì khả năng phòng ngự của Ben Simmons đấy thì như Cường đã nói rồi, cũng không có gì, không có gì phải bàn nữa rồi. Thì thực ra là một một cầu thủ gọi là nó chỉ mà nói thẳng ra là có thể kẹp từ số 1 đến số 5. Số 5 hơi yếu tí nhưng mà vẫn có thể kèm được. Và cái sải tay với cả sải tay dài chiều cao tốt và thực sự là cái tư duy phòng ngự của James Simmons rất là tốt. Thì cái nên là cái việc và thậm chí là về phản công nhanh thì Ben Simmons cực kỳ nhanh nhạy. Cái mọi người phải xem Ben Simmons phản công nhanh thì mọi người mình vẫn nói Ben Simmons là một thiên tài phản công nhanh luôn, nhưng mà đấy, nhưng mà khi đánh nửa sân thì nó lại vấn đề. Tuy nhiên là cái đấy thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều khi khi mà đánh với Brooklyn Nets, bởi vì bản thân đã có Kyrie Irving rồi. Thứ hai là cái lối đánh của Brooklyn nó tự do hơn, các cầu thủ đều có thể chạy chỗ, đều chạy cắt và mở rộng đội hình, để mở rộng không gian để cho Ben Simmons có thể tự thoải mái sáng tạo.
Nets thì đấy, như các bạn vừa nãy bọn mình cũng có nói là Nets sẽ có thiên hướng luân chuyển bóng nhiều, mà một muốn luân chuyển bóng nhiều thì phải chạy chỗ nhiều, mà chạy chỗ nhiều thì sẽ mở ra không gian cho Ben Simmons chuyền, với cả cũng như là xung quanh Ben Simmons ấy, tức là cách cách chơi của Ben Simmons nó khá giống là LeBron James trong những cái cách luân chuyển bóng nhá, tối đa hóa cái yếu tố thể chất anh Bình nhỉ.
Ben Simmons có sức khỏe.
Và thường thì làm drive and kick, mà một khi đã drive and kick rồi thì xung quanh là phải có tay ném tốt đúng không? Mà tay
Phần
ném
ở Sixer thì khi mà dry thì sẽ hút vào ông bạn ở trong.
đúng rồi, mà nó bị gọi là bị trùng vị trí ấy. Thì thường nhiều người ta hay nói ở trùng vị trí, cái này là trong bóng rổ không chuyên ở Việt Nam mình rất dễ bị dính đấy, tức là ông C ông ấy tự dưng bởi vì là ông không có góc để ông chạy ra ngoài, ông C của những đội mà bóng rổ không chuyên ấy, thì không hay chạy ra ngoài, thì Ben Ben Simmons với cả Joel Embiid đợt trước cũng toàn bị dính, thế cứ đi vào trong, cứ chạy vào trong rồi không dạt ra để cho ông đi vào, là bị trùng vị trí nhau là không tốt. Nhưng mà sang Nets thì yên tâm các bạn, có Kevin Durant, có Kyrie Irving, có Seth Curry, có Bradley Beal, Joe Harris, toàn kiểu tay ném.
Ben Simmons chỉ không không cần làm chỉ cần chạy không bóng thôi.
Chỉ cần chạy không bóng xong rồi là cầm quả bóng xong rồi đẩy, tức là kiểu nó giống như kiểu là một trung tâm luân chuyển bóng ấy, nhận được quả bóng vứt đi luôn.
Nên xong rồi cái vấn đề nhưng mà đương nhiên là vẫn còn vấn đề về ném phạt thì là ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều, nên là không biết là 8 tháng vừa rồi có tập ném phạt không.
Hôm nọ vừa thấy một cái video tập ném phạt với cả Kyle Korver mà.
Thì hy vọng là sửa được cái nói chung là anh về ở Nets thì anh kỳ vọng thì sẽ có một chút gì đấy giống Draymond Green, nghĩa là thực ra Draymond Green khi tấn công là đánh PG đấy, không phải Curry đâu.
Đúng rồi, đúng rồi.
Chẳng 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 ông PF nào tự nhiên lại chạy lên chạy chạy ra ngoài vạch 3 điểm xong rồi chơi với thằng kia ném nữa.
Đúng rồi. Cái hay của Draymond Green đấy là xung quanh có một hệ thống quá mạnh, xung quanh một hệ thống quá mạnh. Thì
Hai thằng ném 3 điểm tốt nhất lịch
đúng
sử.
rồi, với cả là em thì em nghĩ như này, Ben Simmons thì em nghĩ rằng là đấy là một phiên bản của Rajon Rondo to cao. Thực sự em trong đầu em nghĩ đấy là một phiên bản của Rajon Rondo to cao, và Rondo làm được gì thì Ben Simmons cũng làm được như thế và có lợi thế hơn ở về mặt thể chất. Thì thường thường nhé, Rondo không dám truyền khi mà anh ta bật lên, không dám truyền kiểu drive vào trong, bù lì được đối phương, sau đó nhảy lên và truyền sang cái cánh mà anh ta dẫn bóng. Các bạn có để ý mà xem, thì Ben Simmons với cả LeBron James lại làm trò đấy rất là hay, bởi vì là cả hai người có thể chất tốt, có thể chất tốt. Thì giống ở một cái nữa, giống Rondo, Ben Simmons giống Rondo ở một cái nữa là anh ta không ném được tốt. Đương nhiên Rondo ở trong cái quãng gần gần đây thì anh ta ném tốt lên rồi, nhưng mà về mặt bản chất là Rondo không ném tốt ở trong prime đâu các bạn. Thì Ben Simmons cũng giống vậy đấy. Thì xung quanh cũng có những tay ném tốt và nó sẽ tạo được cái điều kiện để mà cho Ben Simmons chơi tốt hơn. Vậy thôi. Anh Bình,
anh đồng ý cái này.
Ừ.
Thì đương nhiên là coi như là Rondo có quái.
Rondo quái.
Nói chung là Ben Simmons nó vẫn hơi chưa phải, cũng phải dịu hơn tí.
Ben Simmons nhưng mà cái quái của Rondo nó xuất phát điểm là một người cũng đã vô địch rồi, tư duy thì nó khác. Tư duy của người vô địch nó khác lắm. Em thấy như kiểu Milwaukee Bucks ấy, vô địch xong cảm giác đánh họ đánh nó khác biệt. Ngay cả bản thân chính Joel, chính Giannis ấy, đánh nó khác biệt liền. Ben Simmons bây giờ mà vô địch một cái xem. Em thật, nhìn nó khác lắm. Nhìn kiểu đúng kiểu là ta là một con người trưởng thành hẳn luôn ấy. Ok. Thì đứng trên phương diện ở một trên vừa nãy anh bản thân anh mình và cũng như là các bạn cũng sẽ nghĩ rằng là Ben Simmons sẽ là người giúp đỡ cho Brooklyn Nets cái khả năng phòng ngự rất là lớn. Và cái việc rebound là một trong những cái yếu tố đóng góp trong trên phương diện phòng ngự ấy. Thì Ben Simmons sẽ làm điều đấy ngon ấy, anh mình nhỉ.
Mà phải trở lại đấy. Nói chung là rất là khó chịu cái kiểu mình biết là nó sẽ kiểu khá là phù hợp ấy, nhưng mà chả biết bao giờ mới có cơ hội được nhìn ấy.
Với cả là nó với cả là mình cũng sẽ đánh giá được là thực sự là nó phù hợp đến bao nhiêu phần trăm ấy, vì trong đầu vì nó trắng ra bây giờ anh em mình đang chơi bóng rổ mõm đúng không, đang chơi bóng rổ giấy, đang chơi bóng rổ mõm, đang chơi những thứ bóng rổ mà chúng ta không thể nào mà chúng ta chứng minh được. Thậm chí là bây giờ kể cả có bảo là Ben Simmons quay trở lại Ben Simmons này ba như Curry cũng chả có gì chứng minh cả, đúng không? Nó vẫn chỉ là một cái giả thuyết thôi. Là giả thuyết cần có thời gian để mà chứng minh.
Và nói hơi buồn cười nhưng mà thực ra nói cũng đúng không? Không cũng phải sai thì được. Nhưng mà thì nói chung phải có cái gì xảy ra. Bọn mình không ngại sai đâu. Không sai thì mới học mà được.
Đúng rồi. Em thì em cảm thấy hào hứng trước cái việc mà Kyrie Irving sẽ không cần phải suy nghĩ đến chuyện phòng ngự nữa. Anh ta chỉ tập trung cho việc tấn công thôi. Đương nhiên là Kyrie Irving thủ cũng đã không thủ được rồi nha. Nhưng mà ít nhất là đỡ tốn sức đi một tí. Bởi vì là trong đầu luôn có suy nghĩ rằng là nếu như mà ta bị qua người thì sẽ luôn có một thằng Ben Simmons ở đằng sau ta để có thể cover cho ta. Đấy là suy nghĩ của em. Khi mà Ben Simmons về với Sixers, tốt nhất là Kyrie Irving là người được hưởng lợi đấy.
Nets thì đang thiếu người biết phòng ngự, Ben Simmons chán chỗ đấy. Nên là anh thấy cái kèo chết này cũng hay, nếu hai cầu thủ Ben Simmons thi đấu thật.
Đúng rồi.
Không thi đấu thì là một nối tiếc thôi. Mà đội Nets này nhiều nối tiếc lắm.
Nét kiểu nó cứ bị dở ương ấy.
Đen.
Kiểu là
đen ấy. Kiểu
Kyrie Irving thì hâm hâm dở, Kevin Durant thì dính chấn thương, xong rồi là cái đen mà kiểu đen đen nhất đấy là chính là cái chân của Kyrie, của Kevin Durant đấy, thật luôn đấy. À. Ok, tiếp tục về nói về Ben Simmons thì Ben Simmons là bậc thầy chuyển đổi trạng thái nhé, anh Bình nhé, anh đồng ý với em không? Kiểu đang từ phòng ngự mà tự dưng một phát nó có thể đấy, như anh nói là bậc thầy phạt công nhanh đúng không?
Được.
Em thì lại thích dùng từ bậc thầy chuyển đổi trạng thái, vì là phản công nhanh có thể là do người khác làm nhé, do người khác bắt được quả bóng. Thường thường thì nhiều người hay nghĩ là phản công nhanh sẽ là khi mà đối phương tấn công không vào rổ, một người của đội phòng ngự bắt được rebound và một người khác của đội phòng ngự đấy chạy thẳng lên trên rổ của đối phương và ghi điểm đúng không? Đấy, người ta sẽ hiểu đấy là phản công nhanh đúng không? Thì em lại nghĩ rằng là nên dùng từ là chuyển đổi trạng thái, tức là đang từ phòng ngự mà chuyển sang công rất là nhanh, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1 đến 2 giây này. Mà NBA thì chúng ta biết rồi, các cầu thủ thường rất là to con, và đặc biệt là Ben Simmons 2m10 với tốc độ là 32 km/h, 32 km/h, thì việc anh ta chạy từ vòng 3 điểm bên này sang đến rổ bên kia nó chỉ rơi khoảng tầm 3 đến 4 giây thôi, cỡ đấy. Thì cộng thêm cái việc là Ben Simmons là một người thủ cực kỳ ghê, tự dưng xỉa bóng một cái xong rồi là chạy phản công nhanh, khó cản nó các bạn, khó cản cực kỳ luôn, khó cản cực kỳ. Xong rồi cộng thêm tưởng tượng, thực sự là trong đầu em đã có sự tưởng tượng nhé, bởi vì Ben Simmons không thiếu những pha phản công nhanh cùng đồng đội và có alley-oop. Mà trong đầu nghĩ, bởi mà trong đầu anh nghĩ xem, Kyrie Irving đánh phản công nhanh cùng LeBron James quen rồi, tay quen rồi, mà kiểu alley-oop cho LeBron James với cả cái Ben Simmons thì nó cũng xem nhau nha, thì cũng vui.
Đúng rồi, thì cái phối hợp với Kyrie Irving cả Ben Simmons thì nó sẽ nghĩa là nó sẽ tạo ra những cái đường phản công
mà
chắc chắn rất là nhiều
highlight. Ừ, thế nó mới sướng nhỉ, đúng không? Xem thế nó mới sướng. Mà bóng rổ nó cũng chỉ hoa mỹ đến thế thôi các bạn, nó không còn hoa mỹ gì hơn đâu, thật định. Ok, anh nghĩ là thực ra là đấy, như vừa nãy anh Bình có nói là bọn mình, nhưng mà bản thân mình cũng nói là bọn mình đang chơi bóng rổ mõ, bóng rổ giấy, nhưng mà chính vì cái yếu tố đấy nó mới có anh Bình bóng rổ pocket đấy các bạn. Và chuẩn bị đến hết tập này rồi thì anh em mình làm cái dự đoán nhỉ, đủ để vào đến chung kết tổng à? Bởi vì đây là đội contenders, chúng ta nói luôn đến chung kết tổng hay không đi cho nó dễ.
Anh nghĩ là không,
vẫn là dưới cửa Milwaukee Bucks à?
Bucks và Heat, Bucks và Heat,
vẫn dưới Bucks và Heat. Đấy, Heat thì có Kyle Lowry, nhưng mà có Kyrie, có Jimmy Butler, nhưng mà
chuẩn bị có Sigman thì Tyler Hero nói chung là năm ngoái thì gọi là ít bị sẹo dạ quá, là Covid nhiều quá. Còn năm nay đấy vẫn đang vẫn đi rất là vững chắc ở vị trí số 1, và thậm chí là còn hiện tại chưa gặp chấn thương gì nặng các cầu thủ chủ yếu. Nếu Hit vẫn giữ vững phong độ thì anh nghĩ là nó sẽ là một cái kèo khá là khó, bởi vì exposure khi mà có đủ quân bài trong tay để xoay để vần thì luôn luôn mình đủ đáng sợ.
Ông Eric đấy thực sự là một người não to đấy, não to không phải tự dưng, mà bởi vì là bọn mình nói sâu sâu không một tí nha các bạn, bởi vì là ông Eric Spoelstra đấy, khi mà LeBron James ra khỏi bất kỳ một đội bóng nào ấy, ông ấy vẫn dựng lại được cái đội bóng đấy. Trong khi là nhiều người ta luôn nói rằng là khi mà LeBron James đến một đội bóng nào đấy và khi anh ta đi ấy, thì anh ta sẽ để lại một đống đổ nát, đống đổ nát sinh lý trong mặt kép nha các bạn, tức là nó tệ tệ và tệ. Thì Pat Riley và cũng như là Eric Spoelstra đã làm rất là tốt nhỉ, làm tốt thực sự đấy. Có lẽ là cái đấy thì anh em mình đến nên để sang một tập khác anh Bình nhá. Tập này nói Ben Simmons với James Harden thôi chứ tự dưng lại nói thêm cái kia thì không à, 2 tiếng mất rồi, 1 tiếng 5 phút rồi. Ok, thì anh muốn nói gì với cả các bạn trước khi anh em nghỉ không?
Thì rất cảm ơn các bạn đã nghe đến phút này, cũng rất là một thời gian khá là dài chờ đợi các bạn, và có rất nhiều thứ về NBA cập nhật, nhưng mà có thể trong quá trình làm podcast thì bọn mình sẽ nói chuyện hơi chồng chéo một chút thì có gì các bạn vẫn ủng hộ và cảm thấy là những thông tin mình đưa ra là thú vị và hữu ích với các bạn.
Ok rồi, những gì anh Bình nói thì cũng bao gồm nhiều thứ mà mình cũng muốn nói với các bạn, thì bản thân mình cũng sẽ làm cái content nhiều hơn rồi, khi nào mà mình được cái mà mình dự định trong quãng thời gian tới khoảng tầm từ bây giờ cho đến cuối tháng 3, nếu như mà được thì mình sẽ thông báo với các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ nói rằng là mình với cả Bình Luận Bóng Rổ đang thực sự quay trở lại. Sẽ có những cái mà, sẽ có những lúc mà bọn mình không ra được những tập nó cụ thể, nó đủ lâu, đủ dài. Do vậy thì bọn mình tin rằng là sau khi bọn mình đã sắp xếp được quãng thời gian này và bọn mình có thể cung cấp được cho các bạn những cái thông tin liên quan đến bóng rổ nó rộng hơn, sâu hơn, và đặc biệt là liên quan đến NBA. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe tập podcast này của Bình Luận Bóng Rổ. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Cường Đinh và cũng như Bình Luận Bóng Rổ xin chào.